Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một số người am hiểu vùng Tây Nguyên của Việt Nam nhận định với VOA rằng vụ bắn giết cán bộ công quyền xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 có nguyên nhân gốc rễ là người dân tộc thiểu số không chịu để cho người Kinh đồng hóa, thực dân hóa. Như VOA đã đưa tin, hàng chục người sắc tộc thiểu số cách đây ít ngày đã tấn công các trụ sở chính quyền của hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, giết chết 9 người, trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo xã và 4 viên công an. Truyền thông trong nước công bố nhiều hình ảnh và thông tin nói rằng nhóm người kể trên thuộc nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng súng, dao, bom xăng, lựu đạn để đốt phá và giết người tàn bạo. Đến ngày 14 tháng 6, nhà chức trách đã bắt giữ 46 người nghi có dính líu đến vụ tấn công theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam. Một số người bị bắt giữ nói ông chủ mưu đã họp bàn phân công về cuộc tấn công và hứa hẹn rằng những người tham gia cuộc tấn công sẽ được ấm no giàu sang theo các bài tường thuật của truyền thông nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Việt Nam. Giới chức Việt Nam đến nay vẫn chưa chỉ rõ nguyên nhân động cơ cụ thể nào dẫn đến cuộc tấn công. Một ngày sau vụ việc, hôm 12 tháng 6, một người dân không muốn nêu tên sống gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu nhận định với VOA về nguyên nhân.
Bên nhân lực nào cũng có đối lập đúng không? Bên đối lập nó lại dùng ra cái tình hình dân tộc, về tình hình thu hồi đất để làm đường giao thông ấy. Rồi các cái dự án phát triển kinh tế xã hội này nó kích động. Nó kích động cái nhóm đối tượng này, chứ thực tế ra là những người này thì theo tôi nghĩ là cái thành phần thiếu hiểu biết. Xảy ra tình trạng như vậy thì cũng rất là đáng thương.
Theo tìm hiểu của VOA, từ giữa năm 2022 đến tháng 3 năm nay, huyện Chư Quynh tiến hành giải phóng mặt bằng, bao gồm cả cưỡng chế để lấy đất của hàng chục hộ dân ở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Công tác giải phóng mặt bằng đó là để phục vụ dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, để chấn chỉnh hành lang an toàn giao thông dọc theo quốc lộ 27 và để xây khu đô thị Trung Hòa. Báo chí trong nước cho hay là nhiều người dân đã bị thiệt đơn thiệt kép trong các cuộc giải phóng mặt bằng kể trên. VOA cố gắng liên lạc với Ủy ban Nhân dân và đồn công an huyện Chư Quynh, các cơ quan cấp trên của hai xã có vụ tấn công để hỏi xem liệu vấn đề đất đai có liên quan gì đến vụ tấn công nhưng không có hồi đáp. Một nhà thầu sống và làm việc hàng chục năm ở Tây Nguyên bình luận với VOA rằng việc nêu ra vấn đề tranh chấp đất đai để lý giải về mâu thuẫn bạo động ở Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là cách nói lấp liếm của nhiều người không hiểu, không đi vào gốc rễ. Người này từng xây dựng các công trình cho quân đội Việt Nam ở Tây Nguyên và đề nghị giấu tên, nói:
"Đây là vấn đề về ý thức hệ của người đồng bào chứ. Người ta không khuất phục trước cái sự thay đổi của người Kinh. Đấy, người ta mang đến văn minh, người ta cơ cấu lại các đơn vị hành chính nhá, đúng không? Xã này, phường này, đúng không? Cách quản lý mới này, ví dụ công an xã, đúng không? Rồi mặt trận tổ quốc, rồi các thứ. Người ta không thích nghi được cái đấy. Người ta chỉ quen là làng xã và già làng và cái cơ cấu từ ngày xưa thôi. Đây là vấn đề hoàn toàn về cái ý thức để của người ta từ muôn đời này đến nay."
Người Kinh chiếm thế đại đa số trong dân số Việt Nam đã tăng mạnh sự hiện diện của họ ở Tây Nguyên trong 40 năm qua. Kết quả của một cuộc điều tra dân số cấp quốc gia được công bố hồi năm 2019 cho thấy là người thuộc các sắc tộc thiểu số chỉ chiếm 37,7% dân số ở Tây Nguyên theo Tổng cục Thống kê. Với quan sát về Tây Nguyên trong nhiều năm, nhà thầu này nhận xét rằng người dân tộc và người Kinh tuy chung sống nhưng bên dưới sự bằng mặt mà không bằng lòng là cơn sóng ngầm.
Hàng ngày vẫn đi làm với nhau, gặp nhau. Người ta đi làm thuê cho người Kinh, ví dụ đi làm cà phê, đi làm cao su, mỏ đá, đấy, mua hàng tạp hóa của người Kinh, đấy kiểu đấy, hàng ngày vẫn ok bình thường. Nhưng mà vấn đề là có thể không thể quản được. Người ta có khuất phục thì đấy là vẻ ngoài. Nói một cách nôm na là người Kinh không đồng hóa được, mặc dù ở sát hay người ta sống chung với người ta.
Ông Nguyễn Trường Sơn, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan, liên tưởng công tác quản trị của Việt Nam ở Tây Nguyên với sự cai trị thực dân của Pháp ở chính Việt Nam trong quá khứ. Ông Sơn cho VOA biết ông từng sống ở Thái Lan 5 năm và gặp hàng trăm người tị nạn thuộc đủ các sắc tộc như Hờ Mông Đen, Hờ Mông Xanh, Ê Đê, Gia Rai, Stiêng, Hà Lăng, Chăm, v.v. phải chạy trốn tới nước láng giềng vì họ có điểm tương đồng là đều bị chính quyền Việt Nam phân biệt đối xử vì niềm tin tôn giáo, bị gắn ghép cho các âm mưu đen tối mà bản thân họ chưa từng nghe thấy và bị cướp đất. Những câu chuyện của những người sắc tộc bản địa tị nạn kể về cảnh bị áp bức không khỏi làm ông Sơn so sánh với chính những gì sách giáo khoa lịch sử Việt Nam nói về chính sách của thực dân Pháp, đó là cai trị hà khắc, bóc lột, tước đoạt tài nguyên, đồng hóa, bỏ tù. Tôi tự hỏi liệu phải chăng đang xuất hiện một chế độ thực dân mới ở ngay trên đất nước mình, một đất nước đã phải đánh đổi rất nhiều, trong đó có xương máu của bao nhiêu thế hệ để lật đổ ách cai trị thực dân, ông Sơn nêu lên câu hỏi. Vẫn ông Sơn bày tỏ quan điểm với VOA, là một người Việt Nam được giáo dục lòng căm hơn chủ nghĩa thực dân, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ trước chính sách cai trị mà nhà nước đang áp dụng ở Tây Nguyên. Về khía cạnh đất đai Tây Nguyên, ông Sơn lưu ý rằng người bản địa Tây Nguyên có tập quán riêng về xác lập chủ quyền trên các mảnh đất. Thay vì mét vuông, sào, mẫu, thửa thì họ dùng các hàng cây, quả đồi, dòng sông, suối để xác lập ranh giới. Nhưng khi chính quyền tiếp quản Tây Nguyên thì đã cố tình ngó lơ thực tế đó. Cứ thế, một làn sóng lấy đất của người thượng để thiết lập nền nông trường do nhà nước quản lý xảy ra ồ ạt. Cộng với chính sách kinh tế mới khuyến khích người Kinh lên cao nguyên để khai phá đất đai đã tạo ra một cuộc đổi chủ quy mô lớn trên dải đất này, vị nghiên cứu sinh nói với VOA. Giờ đây, người thượng phải đi làm thuê cho các nông trường, ông Sơn đưa ra quan sát và chỉ ra thực trạng là làn sóng đô thị hóa đang làm cho người thượng một lần nữa đối diện với việc mất đi những mảnh đất cha ông, thường với giá đền bù rẻ mạt. Người bản địa Tây Nguyên còn phải chịu sự ngăn cấm của nhà nước trong sinh hoạt tôn giáo, vẫn theo ông Sơn. Hàng loạt hội thánh bị xóa sổ, tu sĩ bị bỏ tù, tín đồ bị sách nhiễu, còn cơ sở thờ tự bị phá hoại. Cho dù ở mặt bên ngoài, du khách vẫn có thể thấy các ngôi thánh đường ở các thành phố, thị xã trên Tây Nguyên, nhưng đằng sau nó thực ra lại là một chiến dịch phong tỏa, kiềm chế và triệt tiêu rất ác liệt, ông nói với VOA. VOA đã nhiều lần đưa tin về việc trấn áp sách nhiễu tôn giáo của chính quyền Việt Nam ở Tây Nguyên. Mỹ, các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế không ít lần chỉ trích về vấn đề này. Phía Việt Nam luôn phủ nhận đáp lại rằng họ bảo đảm các quyền và các sinh hoạt tôn giáo ở trong nước. Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Sơn hiện ở Đài Loan đưa ra bình luận với VOA. Vì đất đai bị lấy đi, không gian sống bị thu hẹp và chạm văn hóa với di dân và đến cả niềm tin tôn giáo vốn là cứu cánh cuối cùng cũng bị cấm cản. Điều đó tạo ra một nỗi áp suất dồn nén tâm can của các cộng đồng cư dân bản địa. Nỗi áp suất này luôn trong trạng thái trực chờ phát nổ. Trên thực tế, từ năm 2000 đến nay đã có những cuộc biểu tình nổi loạn lớn nhỏ ở Tây Nguyên, nổi bật là các vụ xảy ra trong các năm 2001, 2004 và 2008. Nhà thầu giấu tên từng xây dựng các công trình cho quân đội Việt Nam ở Tây Nguyên nhận xét.
Dồn người ta vào con đường không có con đường sống, sai hết, tâm bệnh.
Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh với VOA, ông không thể chấp nhận cách tiếp cận hiện tại của chính quyền Việt Nam. Việc nhà nước Việt Nam viện ra lý do ngăn chặn ly khai ở Tây Nguyên là điều có thể hiểu được. Nhưng để đạt được mục tiêu giữ gìn sự toàn vẹn của nước Việt Nam, theo ông Sơn, chính sách tốt nhất là phải làm cho người dân thuộc mọi sắc tộc cảm thấy họ thực sự là người Việt Nam và muốn cùng nhau dựng xây một đất nước chung cho thế hệ tương lai. Để làm được như vậy thì trước hết là phải tôn trọng văn hóa của mọi sắc dân, phải tạo điều kiện để họ duy trì được văn hóa của mình bằng việc sử dụng hệ thống giáo dục. Sau nữa là phải bảo vệ quyền lợi của họ dù là đất đai, vườn tược hay cao hơn là quyền lợi chính trị, ông Sơn kiến nghị. Đảm bảo văn hóa và quyền lợi của người địa phương sẽ không bao giờ dẫn đến ly khai. Nó đã được kiểm chứng ở khắp nơi trên thế giới, nghiên cứu sinh này nhấn mạnh. Còn nếu cứ duy trì chính sách cai trị như hiện nay, thì việc sử dụng bạo lực để trấn áp sẽ không thể giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Nó chỉ sinh ra thêm oán hận và bơm thêm sức ép vào nồi áp suất, tạo ra thêm lý cớ cho các nhóm cực đoan tuyên truyền và tuyển bộ. Coi chừng để lâu khi nó nổ thì sẽ còn nghiêm trọng hơn, ông Sơn, người từng gặp gỡ hàng trăm người tị nạn ở Tây Nguyên, cảnh báo. Nhà thầu giấu tên có nhiều năm xây dựng cho quân đội ở Tây Nguyên, cho VOA biết Việt Nam lâu nay thực hiện các bước nhằm chiếm con tim khối óc của người bản địa, song vẫn chưa đúng cách.
Nhà nước hàng tháng là phải cấp gạo cho người ta, cấp dầu, cấp đủ các cái đời luôn để cho người ta an sinh. Có nghĩa là về vấn đề coi như cơm ăn áo mặc hàng ngày là không phải lo. Thế nhưng mà vấn đề công chuyện nó khác, chứ có phải là mình bỏ bê hoặc là mình ấy, người ta đâu cũng có cho tôn lợp nhà này, kim đô xi măng này rồi các thứ đủ hết. Nhưng mà vấn đề là người ta không.
Từ kinh nghiệm sống ở trong vùng, nhà thầu này nêu gợi ý.
Mình phải để không gian cho người ta sống, để người ta làm những cái gì theo tục lệ của người ta. Nhưng mà đây là câu chuyện là khá nhạy cảm, vì đây là vấn đề về chủ trương từ lâu đời rồi. Bây giờ ông mà để cho không gian người ta sống thì vô ý chung là ông lại công nhận một cái cộng đồng nói quá như kiểu thức trị. Nhưng đất nước chúng ta là không chấp nhận cái chuyện đấy. Vấn đề là phải tạo ra cho người ta một cái không gian, rồi một cái hệ thống quản lý phù hợp với người ta.
Như VOA đã đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công bắn giết nhân viên công quyền ở Đắk Lắk, nhiều người bao gồm cả các nhà hoạt động vì dân chủ tiến bộ xã hội đã lên tiếng không ủng hộ bạo lực khủng bố, song cũng cho rằng hành động tuyệt vọng và manh động của những người dân không phải là vô cớ, phía chính quyền cần xem lại các vấn đề về quản trị. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay hôm 14 tháng 6 rằng lực lượng chấp pháp đã truy quét và bắt được 46 đối tượng. Bên cạnh đó, nhà chức trách nỗ lực tuyên truyền tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, nên bình yên đã trở lại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ. Chính điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân, trang của chính phủ cho biết.
Luật sư môi trường Đặng Đình Bách bắt đầu tuyệt thực từ ngày 9 tháng 6 nhằm truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường, công lý và khí hậu. Bà Trần Phương Thảo, vợ ông, cho VOA biết sau khi thăm chồng hôm 11 tháng 6. Cuộc tuyệt thực này diễn ra giữa lúc nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc ra kết luận rằng việc chính quyền Việt Nam tống giam ông Bách với cáo buộc trốn thuế là tùy tiện, điều mà Hà Nội trước đó đã bác bỏ. Bà Thảo cho biết về lý do chồng bà tuyệt thực.
Nghĩa là anh Bách nói về cái quyết định tuyệt thực của anh ấy. Về bản chất là anh ấy muốn truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề xã hội như là môi trường, công lý và khí hậu. Mong muốn tất cả cùng hợp nhất để giải quyết những vấn đề toàn cầu. Đó. Còn về hình thức thì anh ấy nói tôi sẽ tuyệt thực hoàn toàn từ ngày 9 tháng 6 và tôi chấp nhận hậu quả dù mất đi thân mạng.
Vào tháng 5, hơn 80 tổ chức quốc tế tranh đấu vì nhân quyền và công bằng khí hậu từ khắp nơi trên thế giới ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người được cho là sẽ tuyệt thực trong tháng 6, nhân dịp đánh dấu 2 năm kể từ khi ông bị giam cầm. Trước đó, vào tháng 3, ông Bách, người đang thụ án 5 năm tù vì cáo buộc trốn thuế tại trại giam số 6 tỉnh Nghệ An do Bộ Công an quản lý, đã chuyển thông điệp ra ngoài như sau. Tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam cân nhắc là việc coi các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị để từ đó dừng việc bắt bớ vô cớ và khép tội oan sai, đồng thời đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quyền con người. Bà Thảo cho biết chồng bà gầy đi nhưng tinh thần và sức khỏe ổn định. Bà cho biết.
Nói đến cái ý kiến cá nhân về cái việc từ chối nhận toàn bộ khẩu phần ăn của trại giam từ ngày 9 tháng 6 rằng.
Bà cho biết như trên sau khi xem được mảnh giấy ghi thông điệp từ chồng bà hôm 1 tháng 6. VOA không thể xác nhận một cách độc lập thông tin ông Bách tuyệt thực, trại giam số 6 và Bộ Công an không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Hôm 26 tháng 5, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra kết luận chính thức nói rằng việc Công an Hà Nội bắt giam ông Bách hồi tháng 6 2021 với cáo buộc trốn thuế là tùy tiện. Nhóm làm việc nhận thấy rằng việc giam giữ ông Bách là tùy tiện theo các mục 1, 2, 3 và 5 và yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Bách ngay lập tức và làm cho điều kiện này phù hợp với các quy định quốc tế liên quan. Nhóm làm việc lo ngại rằng mô hình này cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam nếu tiếp tục có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 9 tháng 6 cho biết. Vẫn trong tháng trước, nhóm làm việc này đưa ra ý kiến liên quan đến việc bỏ tù ông Bách, cho đó là sự vi phạm luật pháp quốc tế và bày tỏ lo ngại về vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện đối với các nhà bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Hôm 17 tháng 3, chính quyền Việt Nam phản hồi cho các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nói rằng việc bắt giam ông Đặng Đình Bách với tội danh trốn thuế là phù hợp với luật pháp của nước này. Chính quyền Việt Nam cho biết thêm rằng việc xét xử ông Bách là rõ ràng minh bạch và rằng ông Bách không khai báo các khoản ghi nhận tài trợ từ nước ngoài mà Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững của ông tiếp nhận.
Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Anne-Marie Trevelyan hôm 13 tháng 6 đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Theo Đại sứ quán Anh, tại cuộc đối thoại ở London này, hai bên đã thảo luận những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, thương mại, kinh doanh, giáo dục, công nghệ cho tới an ninh quốc phòng và hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mua bán người. Thông báo của Đại sứ quán Anh cho biết rằng Anh và Việt Nam đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng cách hợp tác rất chặt chẽ. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, đồng thời cho rằng hai bên cần phát huy những kết quả hợp tác tích cực trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hợp tác mới mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng mới, tài chính xanh, hạ tầng chiến lược. Về hợp tác quốc phòng, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn quốc phòng, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chia sẻ thông tin, nghiên cứu chiến lược và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, an ninh biển. Bộ này cũng cho biết rằng trong lĩnh vực an ninh, Việt Nam và Anh cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực di cư, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống buôn bán người, cũng như hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng tới Anh tháng trước để tham dự lễ đăng quang của vua Charles, cũng như gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu của Anh. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói rằng chuyến công du của ông Thưởng là chuyến thăm thứ hai của một chủ tịch nước Việt Nam tới Vương quốc Anh sau gần hai thập kỷ, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển. Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới World Bank vừa chính thức phê duyệt tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam. Theo World Bank, hôm 14 tháng 6, chương trình hợp tác bắt đầu vào năm 2012 và sẽ tiếp tục đến năm 2026, trị giá 95 triệu đô la Úc. Ông Andrew Goledzinowski, đại sứ Australia tại Việt Nam, được Tổ chức Tài chính Quốc tế dẫn lời nói rằng việc hỗ trợ này thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi đối với người dân Việt Nam. Để Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, quá trình cải cách luật pháp và quản trị nhà nước mạnh mẽ tiếp tục là yếu tố thiết yếu. Đại sứ Australia nói theo World Bank, chúng tôi vinh dự được hỗ trợ tham vọng này cùng với sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới. Tin cho hay, chương trình đối tác chiến lược này giúp hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ thiết kế các chính sách đầy đủ thông tin toàn diện và bền vững. Bà Caroline Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được dẫn lời nói trong thông cáo của tổ chức tài chính này rằng các lĩnh vực hỗ trợ đều có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam, bao gồm cải cách thể chế, công bằng và hòa nhập xã hội, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Tin cho hay, trong 5 năm qua, chương trình đối tác chiến lược giữa chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới đã có tác động đến 58 chính sách và quy định, đồng thời giúp thúc đẩy sự thay đổi khung pháp lý một cách tích cực ở Việt Nam, trong đó có quyết định của Thủ tướng Việt Nam về quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 đến 2030. Chương trình cũng cung cấp dữ liệu giúp cải thiện thông tin về các dịch vụ chăm sóc trẻ em cho Bộ Luật Lao động năm 2019 theo World Bank. This program has come to you from the Voice of America, Washington.